là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 3 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 2 năm 2023.
Tỉnh Yên Bái thu ngân sách tăng 0,6% so với cùng kỳ.
Một công nhân lao động bị đá rơi trúng đầu tử vong.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những cách làm hay sáng tạo trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của chính quyền xã Giới Viên, thành phố Yên Bái.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội quý 2 năm 2023. Dù hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Trong quý 1 năm 2023, các bộ ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ. Tổng sản phẩm trong nước quý 1 năm 2023 tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước quý 1 đạt trên 490.000 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt trên 583.000 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đạt trên 154 tỷ đô la, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp thành lập mới trong quý 1 là gần 34.000 doanh nghiệp. Du lịch phục hồi nhanh, xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được triển khai quyết liệt và hiệu quả. Cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia được đẩy mạnh, nhất là các cơ sở dữ liệu quốc gia. Đời sống người dân tiếp tục cải thiện, các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, quốc phòng an ninh được đảm bảo, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, chú trọng thực hiện các đột phá chiến lược, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền, tăng cường phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho kinh tế xã hội phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1 năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 791 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối ước đạt 503 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 68 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý thu chi ngân sách nhà nước theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Thực hiện cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết để tập trung nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp chống thất thu thuế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách.
Tỉnh Yên Bái hiện có 349 công trình cấp nước sạch tập trung, tuy nhiên đa số các công trình đã hoạt động hàng chục năm, 57 công trình đã bị hư hỏng xuống cấp. Thực tế này đã khiến nhiều người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, đang phải sử dụng nước sinh hoạt không đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Chính vì thế, để đảm bảo nguồn nước cho người dân, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả với mục tiêu cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường cách tiếp cận bền vững nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh, đồng thời vận động xây dựng cải tạo nhà tiêu, hợp vệ sinh, hộ gia đình, tiếp tục quản lý và duy trì các công trình cấp nước. Phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%.
Ngày 3 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị công bố quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Trấn Yên, nhãn hiệu thực thể mật ong Trấn Yên và miến đao quy mông của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời thí điểm trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu thực thể cho các chủ thể. Trong 3 năm từ năm 2021 đến năm 2023, huyện Trấn Yên đã triển khai dự án xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm gà đồi Trấn Yên, mật ong Trấn Yên và miến đao quy mông thuộc nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh do Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thực hiện. Dự án đã điều tra khảo sát thực trạng sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm, xây dựng bản thuyết minh tính chất, chất lượng đặc thù các sản phẩm, xây dựng hệ thống văn bản quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể, thiết lập hồ sơ đăng ký, tập huấn, hội thảo khoa học. Đặc biệt, dự án đã xây dựng các hệ thống quảng cáo nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm. Tổng kinh phí dự án trên 850 triệu đồng từ nguồn kinh phí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh. Nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Trấn Yên, nhãn hiệu tập thể mật ong Trấn Yên, miến đào Quý Mông được cấp giấy chứng nhận và trao quyền đã khẳng định chất lượng nông sản của huyện Trấn Yên, góp phần hoàn thiện khung pháp lý xây dựng thương hiệu. Tính đến nay, huyện Trấn Yên đã có 7 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận. Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, kết hợp chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng, chế biến, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh MacBird. MacBird là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, bệnh có thể lây truyền từ động vật sang người, bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết cơ thể hoặc với môi trường. Thời gian ủ bệnh từ 2 tới 21 ngày, khởi phát với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, khó chịu, sau đó có thể xuất hiện tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, buồn nôn và xuất huyết. Hiện bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao. Để chủ động phòng chống dịch bệnh MacBird xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền tới nhân dân về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của y tế. Khi có các triệu chứng cần báo ngay cho các cơ sở y tế để có biện pháp xử trí kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, bạo lực học đường là vấn nạn nhức nhối được sự quan tâm của phụ huynh, trường học và toàn xã hội. Xác định tầm quan trọng của phòng chống bạo lực học đường, vì vậy cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái tích cực đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng trẻ em bị bạo lực, xây dựng môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh. Trong tiết chào cờ đầu tuần, các em học sinh trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái được đoàn viên chi đoàn toán nhân dân thành phố tuyên truyền các nội dung liên quan đến vấn nạn bạo lực học đường, những quy định của pháp luật về tội cố ý gây thương tích, tội làm nhục người khác, cách phòng tránh bạo lực học đường. Các em học sinh đã nghiêm túc lắng nghe các nội dung tuyên truyền, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tạo bầu không khí sôi nổi. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường và tệ nạn xã hội nói chung. Em Đỗ Thị Xuân Mai, học sinh trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
Bạo lực học đường không phải là một vấn đề mới, nhưng mà nó đang dần dần ngày càng lấn tới và ngày càng nguy hiểm hơn bởi cái tính chất của nó. Bởi lẽ là càng ngày thì những cái lứa tuổi có xảy ra bạo lực học đường đang ngày càng giảm dần và nó đang len lỏi xâm nhập ngày càng nhiều vào các trường học như trung học cơ sở, trung học phổ thông và thậm chí là tiểu học. Bạo lực học đường thì theo em nó dẫn tới rất là nhiều những cái hệ quả, những cái hậu quả nghiêm trọng. Đầu tiên là nó gây nên nguy hiểm về cả thể chất, ảnh hưởng đến cả tinh thần của người bị nạn. Tiếp theo là nó ảnh hưởng gây cho gia đình của nạn nhân lo lắng, xảy ra những cái sự lo lắng. Những cái buổi tuyên truyền như này thật sự rất ý nghĩa và nó thật sự rất có ích với chúng em. Và qua những buổi tuyên truyền như này, chúng em có thể hiểu rõ hơn về bạo lực học đường là như thế nào. Từ đó, bọn em có thể gọi là hiểu biết hơn, tiết chế bản thân hơn để nhằm có những cái xử lý thật là đúng đắn để mà tránh khỏi hành vi bạo lực học đường.
Chị Vũ Thái Hà, Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái nói:
Đây là cái hoạt động rất là ý nghĩa của chi đoàn Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái trong cái tháng thanh niên, và chúng tôi hy vọng rằng là tất cả các em học sinh, không chỉ riêng học sinh trường trung học cơ sở Yên Ninh mà đối với tất cả các em học sinh trên địa bàn thành phố Yên Bái và cả nước sẽ chung tay để lùi bạo lực học đường.
Trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái có 2 điểm trường với tổng số gần 840 học sinh, 22 lớp. Việc giáo dục pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống, hậu quả của bạo lực học đường cho học sinh được triển khai tích hợp lồng ghép trong các hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp và một số bài giảng chính khóa. Các thầy cô giáo thường xuyên quan tâm theo dõi và nắm bắt tình hình của học sinh để có biện pháp can ngăn giáo dục, uốn nắn, ngăn chặn nguy cơ dẫn đến bạo lực. Đồng thời phối hợp với gia đình phụ huynh để quan tâm và hỗ trợ kịp thời những khó khăn vướng mắc của các em. Ngoài ra, nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể ngăn chặn, phòng ngừa và khắc phục các yếu tố có nguy cơ mất an toàn và an ninh trường học, bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho học sinh. Bà Nguyễn Ngọc Oanh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
Trong thời gian tới thì chúng tôi xác định là mình vẫn phải kiên trì các cái biện pháp tuyên truyền, đồng thời là phối hợp chặt chẽ hơn với ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường, để cùng với nhà trường, với các tổ chức đoàn thể giáo dục con em mình, để ngay từ những gia đình các con đã được bố mẹ, ông bà giáo dục, và đấy là cái bức tường tốt nhất để giúp cho các con tránh khỏi các cái tệ nạn xã hội.
Nhờ chú trọng nâng cao ý thức, nhận thức cho 100% học sinh về vấn nạn bạo lực học đường, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh, trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã ngăn chặn bạo lực học đường xảy ra, qua đó giúp các em học sinh được học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, lúc hơn 8 giờ ngày 2 tháng 4 năm 2023, khi đang lao động tại mỏ của công ty trách nhiệm hạn Cẩm Thạch RK Việt Nam tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, anh Hoàng Văn Chơi sinh năm 1984 ở thôn Trang Thành, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, bất ngờ bị đá rơi xuống trúng vào đầu và được đưa đến trung tâm y tế huyện Lục Yên để cấp cứu. Sau đó bệnh nhân đã được chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, trên đường đưa đi cấp cứu, anh Hoàng Văn Chơi đã tử vong. Công ty trách nhiệm hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của tập đoàn RK Manbo Ấn Độ. Công ty đã tạo công ăn việc làm trực tiếp cho hơn 600 lao động địa phương, phần lớn là người dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp với mức thu nhập bình quân là 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Như vậy, từ tháng 3 đến nay trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra 2 vụ tai nạn lao động gây chết người, nguyên nhân là do khai thác đá trắng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Trong chiến dịch tranh cử, ông Jakub Milatovic cam kết giải quyết vấn nạn tham nhũng, cải thiện mức sống của người dân và thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu EU. Ngoài ra, ông cũng đặt mục tiêu trong vòng 5 năm tới sẽ đưa Montenegro gia nhập Liên minh châu. Tân tổng thống Montenegro sẽ tiếp nhận chuyển giao quyền lực vào ngày 1 tháng 5 tới. Ông Jakub Milatovic, 37 tuổi, là phó chủ tịch phong trào châu Âu ngày nay. Ông giữ chức bộ trưởng kinh tế từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2022. Trong vòng 1 cuộc bầu cử diễn ra ngày 19 tháng 3, ông Milatovic giành được 28,92% số phiếu ủng hộ, trong khi tổng thống Milo Đukanovic giành được hơn 35%. Đây cũng là hai ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất được quyền tranh cử tại vòng 2. Theo quy định của hiến pháp Montenegro, tổng thống được bầu theo chế độ phổ thông, đầu phiếu với nhiệm kỳ 5 năm và không được giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Tổng thống đương nhiệm Đukanovic từng có 5 năm nhiệm kỳ giữ cương vị thủ tướng và được bầu làm tổng thống trong các nhiệm kỳ 1998 đến 2002 và 2018 đến 2013. Dù cuộc bỏ phiếu thăm dò ý kiến này không mang tính bắt buộc, song giới chức thành phố Paris cho biết sẽ thực hiện theo ý kiến của đa số người dân. Cuộc thăm dò diễn ra trong bối cảnh nhiều thành phố khác trên thế giới cũng đang siết chặt các quy định về xe điện scooter nhằm hạn chế số người sử dụng, tốc độ chạy xe và nơi để xe. Tôi bỏ phiếu đồng ý cấm xe scooter điện vì tôi thấy phương tiện này dễ xảy ra tai nạn cả cho người điều khiển và người đi bộ. Là bác sĩ, tôi thường xuyên gặp nhiều người bị thương liên quan đến xe scooter. Năm 2021, tại Pháp có 24 người tử vong trong các vụ tai nạn liên quan đến loại phương tiện này. Năm 2022, Paris ghi nhận 459 vụ tai nạn liên quan đến xe scooter, điện và các loại phương tiện tương tự, trong đó có 3 vụ gây chết người. Trong khi đó, các nhà vận hành loại phương tiện này cũng thắt chặt các quy định, trong đó kiểm tra người sử dụng phải đủ 18 tuổi trở lên, gắn biển xe để cảnh sát có thể xác định người vi phạm giao thông và hạn chế chỉ một người sử dụng phương tiện. Theo thông tin do Ủy ban Điều tra Nga cung cấp, nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ ở quán cà phê này là một phóng viên quân sự. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy khi xảy ra vụ nổ tại quán cà phê đang tổ chức một cuộc họp của các phóng viên quân sự. Một người phụ nữ đã mang theo thiết bị nổ vào quán và kích nổ tại hiện trường. Truyền thông địa phương đưa tin người phụ nữ này cũng bị thương và đã bị cảnh sát bắt giữ. Hiện lực lượng thực thi pháp luật Nga vẫn đang phong tỏa quán cà phê và tiến hành kiểm tra những người có mặt tại quán cà phê để xem có liên quan đến vụ việc này hay không. Nhiều quốc gia thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã tuyên bố sẽ cắt giảm sản lượng từ tháng 5 tới hết năm 2023. Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết, từ tháng 5 tới, nước này sẽ giảm sản lượng 500.000 thùng dầu mỗi ngày. Quyết định này được đưa ra với mục đích chính là ổn định thị trường. Ngoài ra, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và một số quốc gia xuất khẩu dầu mỏ khác cũng đã tuyên bố kế hoạch cắt giảm sản lượng. Cụ thể, từ tháng 5 đến hết năm 2023, mỗi ngày Iraq sẽ cắt giảm 211.000 thùng dầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất giảm 144.000 thùng, Kuwait giảm 128.000 thùng, Kazakhstan giảm 78.000 thùng, Algeria giảm 48.000 thùng và Oman giảm 40.000 thùng. Ít nhất 32 người đã thiệt mạng sau một loạt trận lốc xoáy càn quét qua các thành phố và thị trấn ở miền Nam và miền Trung Tây nước Mỹ cuối tuần qua. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, ít nhất 80 cơn lốc xoáy đã được ghi nhận kể từ hôm 31 tháng 3. Thống đốc các bang Indiana, Illinois và Arkansas đã ban bố tình trạng khẩn cấp hoặc thảm họa để có thể hỗ trợ ngay lập tức những khu vực bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2 tháng 4 đã ban bố tình trạng thảm họa ở bang Arkansas, cho phép huy động các nguồn lực liên bang nhằm khắc phục hậu quả cơn bão. Trong một cuộc nghiên cứu chung, các nhà khoa học thuộc Đại học Kyoto, Nhật Bản và Đại học California, Mỹ đã phân tích dữ liệu sức khỏe của 3.100 người trưởng thành ở Mỹ trong 2 năm và so sánh tỷ lệ tử vong của họ trong giai đoạn 10 năm tiếp theo. Theo đó, những người đi bộ ít nhất 8.000 bước trên tuần và đi bộ từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần sẽ giảm 14,9% nguy cơ tử vong sớm. Với những người đi bộ gần như hàng ngày thì nguy cơ trên giảm đến 16,5%. Hiệu quả cải thiện các chỉ số sức khỏe của người thường đi bộ ở tuổi 65 trở lên càng bộc lộ rõ rệt. Đáng chú ý, người đi bộ thường xuyên sẽ giảm đáng kể các chứng bệnh về tim mạch, tiểu đường, béo phì và trầm cảm. Theo các nhà nghiên cứu, kết quả này tiếp tục khẳng định lợi ích to lớn của thói quen đi bộ đối với sức khỏe. Thêm vào đó, thói quen đi bộ đều đặn mỗi ngày được cho là có lợi nhiều hơn việc tập trung đi đủ số bước cần thiết chỉ trong một ngày.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có tới 80% diện tích nằm trong quy hoạch vào các dự án công trình của tỉnh. Mỗi năm xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái có hàng trăm hộ dân nằm trong diện phải di rời. Do đó xác định làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm. Xã Giới Phiên đã có những cách làm hay phù hợp tạo được sự đồng thuận của người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để thực hiện di rời các hộ dân có đất và nhà ở nằm trong dự án nâng cấp quốc lộ 32C, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cùng với chủ đầu tư, các cơ quan đơn vị và xã Giới Phiên đã giải quyết tất cả các thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng từ kiểm kê, xác định nguồn gốc, lập phương án, thẩm định phương án, phê duyệt chi trả tiền cho nhân dân. Công khai, minh bạch, do vậy đã kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở. Mọi thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của nhân dân đều được lãnh đạo thành phố Yên Bái, lãnh đạo xã đối thoại và giải quyết kịp thời. Nhờ đó, chỉ trong 8 ngày của tháng 11 năm 2022, xã Giới Phiên đã vận động tuyên truyền thuyết phục được 35 hộ dân thuộc thôn Phúc Thịnh đồng thuận di chuyển chỗ ở và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công công trình. Là một trong những hộ đầu tiên trong thôn thực hiện di rời, bà Nguyễn Thị Huệ, trưởng thôn Phúc Thịnh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thì với vai trò là trưởng thôn thì là tôi đi đầu trong cái công tác giải phóng mặt bằng đường 32C. Thì trong khi mà đang vận động bà con nhân dân là để tháo dỡ nhà, di chuyển chỗ ở thì là tôi là người mà tiên phong đầu tiên đi đầu trong 35 hộ dân giải phóng mặt bằng đợt vừa rồi. Thì là sau khi thì là mình giải phóng mặt bằng thì mình là người đầu tiên tiên phong đi đầu dỡ nhà. Thì là từ đó thì là các hộ là cứ hết nhà này đến nhà kia là các hộ lần lượt là dỡ hết. Trong vòng có khi chỉ đến một tuần là xong hết.
Công trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới, quỹ đất dọc kè sông Hồng, khu vực giáp trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Để thực hiện công trình này, xã đã vận động di rời được 60 trường hợp với tổng diện tích thu hồi là 4,8 ha. Nhờ đó công trình được thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Ông Hoàng Ngọc Biên, giám sát công trình nói:
"Bây giờ đến hiện tại là bây giờ cái mặt bằng cơ bản đã hình thành. Bây giờ đang nhà thầu đang triển khai thi công các phần hạng mục phụ trợ khác như đường, nội bộ, các cây kè, các thứ. Thì hiện tại là bây giờ đường nội bộ thì đang triển khai thi công phần rãnh và phần nền, còn phần kè thì đã làm được phần móng, đang tiến hành lên phần thân kè và cái mái kè. Nhà thầu cũng nỗ lực tăng cường là ngày đêm, tức là để hoàn thiện theo đúng chỉ đạo của tỉnh.
Trong những năm gần đây, xã Giới Phiên luôn là xã trọng điểm trong giải phóng mặt bằng các dự án công trình của tỉnh. Riêng năm 2022, địa bàn xã triển khai 19 dự án công trình lớn nhỏ với 1.049 hộ trong diện thu hồi đất. Do số lượng công trình nhiều, số hộ dân nằm trong diện thu hồi đất lớn, các dự án công trình đều triển khai cùng thời điểm, nên công tác giải phóng mặt bằng ở xã Giới Phiên còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc xác định nguồn gốc với đất đai, tài sản, vật kiến trúc. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn, đến nay một số dự án công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Như công trình kè chống ngập sông Hồng, khu tái định cư dự án khu đô thị mới Bách Lâm A, B, khu tái định cư công trình nâng cấp quốc lộ 32C, khu số 2. Một số dự án đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay đang thi công như công trình cầu Giới Phiên, khu đô thị mới Quỹ Đất, sau trung tâm Người có công tỉnh Yên Bái, khu đô thị mới Bách Lâm A. Chính quyền xã cũng đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, xác nhận nguồn gốc đất đai, tài sản, vật kiến trúc, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động để nhân dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện các dự án đã được triển khai. Ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho hay:
"Chúng tôi luôn luôn đặt cái công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục người dân là một cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng để tạo được cái sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện các dự án. để người dân sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án. Thế và mục tiêu của chúng tôi thì là đang muốn cùng với thành phố để phấn đấu trở xã Duy Phiên trở thành phường trong một thời gian ngắn nhất. Thế và cũng cùng với thành phố để sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại 2. Thế như vậy thì chúng tôi đã xác định được cái việc phải làm đối với Duy Phiên để muốn nâng cao đời sống vật chất cũng như là muốn thay đổi một cái diện mạo Duy Phiên sẽ trở thành một cái phường mà có cái nền kinh tế và có một cái kiến trúc đô thị hết sức là hiện đại so với các xã phường chung của thành phố Yên Bái theo quy hoạch chung của tỉnh.
Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng những cách làm sáng tạo, thiết thực và sự đồng thuận của người dân, xã Duy Phiên sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu trở thành phường trong thời gian tới.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại giải vô địch bóng đá Pháp, Paris Saint-Germain đã phải nhận thất bại trước Lyon ngay trên sân nhà tại vòng 29, tung ra một đội hình với hai ngôi sao Messi và Mbappe trên hàng công. Song trong một ngày thiếu may mắn, Paris Saint-Germain đã không thể xuyên thủng mảnh lưới của Lyon trong cả trận. Ngược lại, các cầu thủ Lyon dù chơi có phần bị động nhưng họ mới là đội có nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Phút thứ 35, thủ thành Donnarumma phạm lỗi với Lacazette trong vòng cấm, nhưng trên chấm phạt đền số 10 của Lyon lại đưa bóng đi trúng cột dọc. Mặc dù vậy, đội khách cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Ở tới phút thứ 56, tận dụng đường căng ngang thuận lợi của Kumbedi, cầu thủ vào sân thay người Bakloka có mặt đúng lúc đúng chỗ để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Để thua trước Lyon với tỷ số là 0-1, Paris Saint-Germain đã nhận thất bại thứ hai liên tiếp và giờ đây với 66 điểm, họ chỉ hơn hai đội đứng thứ hai và ba là Lens và Marseille 6 điểm mà thôi. Vòng 28 Serie A đã diễn ra vẫn rất nhiều kịch tính và hấp dẫn. Tâm điểm là màn đọ sức của AC Milan và Napoli trong một ngày mà chân sút chủ lực Osimhen của đội chủ nhà không thể ra sân vì chấn thương. Napoli đã phải nhận một gáo nước lạnh ngay từ phút thứ 17 khi Rafael Leao mở tỷ số cho AC Milan. Chưa kịp sốc lại tinh thần sau bàn thua sớm, Napoli đã để thủng lưới bàn thứ hai sau khi người kiến tạo trong bàn mở tỷ số là Brahim Diaz trực tiếp điền tên mình lên bảng điện tử. Những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Spalletti không những giúp họ tìm được bàn gỡ mà còn khiến đội đầu bảng nhận thêm hai bàn thua nữa. Rafael Leao đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút thứ 59 trước khi Salemaker ấn định thắng lợi 4-0 cho đội khách AC Milan. Với kết quả này, Napoli dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A với 71 điểm, hơn đội thứ hai là Lazio với 16 điểm, trong khi đó AC Milan vươn lên vị trí thứ ba với 51 điểm. Cũng tại ngoại Anh, một bất ngờ khác đã xảy ra khi MU để thua Newcastle và bị chính đối thủ qua mặt sau vòng 29 ngoại Anh. Trên sân nhà, Newcastle đã tìm được thành quả trong hiệp 2 khi có được bàn mở tỷ số phút thứ 65 sau cú dứt điểm của Joe Willock. Trong khi Manchester United vẫn không thể cải thiện khả năng lên bóng và tấn công, thì họ đã phải nhận thêm bàn thua thứ hai sau cú đánh đầu cận thành của Fabian Schär ở phút thứ 76. Newcastle giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 và chiếm đúng vị trí thứ 3 của Manchester United trên bảng xếp hạng ngoại Anh, đẩy Quỷ Đỏ xuống vị trí thứ 4. Ngay sau 4 năm nắm quyền tại Leicester City, huấn luyện viên Brendan Rodgers đã phải nói lời chia tay, bày cáo sau chuỗi thành tích tệ hại ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Rodgers bị sa thải sau khi Leicester để thua Crystal Palace, đội đang đua trụ hạng với tỷ số 1-2 trong tối 1 tháng 4. Một huấn luyện viên khác ở ngoại Anh cũng mất việc là Graham Potter của Leicester. Quyết định sa thải chiến lược gia người Anh được The Blue đưa ra chỉ một ngày sau thất bại 0-2 trước Aston Villa tại vòng 29 ngoại Anh, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và ngày càng xa nhóm dự cúp châu Âu mùa tới.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 4 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 17 tới 19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.